Kỳ án Luông Hồng Mai, Singapore.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái vụ án xảy ra tại Singapore các bạn. Như các bạn đã biết thì Singapore là một cái đất nước rất là nhỏ, diện tích nó rất là nhỏ, chỉ khoảng 719 cây số vuông thôi. Có nghĩa là nó nhỉnh hơn cái huyện đảo Cần Giờ của Việt Nam mình chút xíu thôi các bạn. Nhưng mà tại đây cũng đã từng xảy ra những cái vụ án kinh thiên động địa luôn. Và cái vụ án ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe là một trong những cái vụ án được cho là nổi tiếng nhất, khét tiếng nhất đã từng xảy ra ở Singapore đó các bạn. Vụ án này như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết nhé. Vụ án này nó bắt đầu được phát hiện vào ngày 16 tháng 6 năm 2005. Có một người làm cái công việc dọn dẹp vệ sinh các bạn, là người Bangladesh. Hầu như những người nước ngoài mà từ Bangladesh đến Singapore đều làm những cái công việc hơi nặng, giống như dọn dẹp vệ sinh rồi các thứ không ạ. Thì lúc đó một người công nhân Bangladesh, người ta tìm thấy ở trên cái bờ sông của sông Ca Lăng các bạn. Sông Ca Lăng là một con sông dài nhất Singapore đó. Thì cái người này mới thấy một cái hộp cát tông màu nâu đỏ đang nổi lên bền ngay sát cái bờ. Thì là công nhân vệ sinh mà, anh ta phải vớt lên để dọn dẹp chứ. Và khi vớt lên thì anh ta có cảm giác như cái thùng này nó nặng bất thường. Thì do cái tính tò mò anh ta mới mở ra xem. Khi mà anh ta mở ra xem thì nhìn thấy một mảnh thi thể phần dưới của một người phụ nữ, không một mảnh vải, nằm ở bên trong cái hộp đó. Nửa thân dưới đó là nó từ ở ngay cái bụng thắt lưng đi xuống tới chỗ cái đùi các bạn. Nó được bọc vô trong một cái túi nhựa, túi ni lông á các bạn, có màu xanh lá cây nhợt mà nhìn trong suốt luôn, bọc ở trong đó rồi bỏ vô cái thùng. Lúc này là anh ta hồn vía lên mây rồi, gọi điện báo cho cảnh sát liền. Đầu tiên là anh ta báo cho cảnh sát tuần tra ở đó, rồi cảnh sát tuần tra người ta báo về tổng bộ cho cảnh sát của Singapore đến để thụ lý. Khi mà cảnh sát Singapore đến thì người ta khoanh vùng một cái khu vực rất là rộng, khoảng 800 mét các bạn, bao quanh cái khu vực mà tìm thấy cái mảnh thi thể dưới đó của người phụ nữ để tiếp tục tìm kiếm. Thì người ta ban đầu người ta nghĩ rằng bởi vì cái con sông Ca Lăng này, thứ nhất là nó rất là dài và nó còn đổ ra biển thông qua cái kênh gọi là cái kênh Marina để đi ra eo biển Singapore các bạn, cho nên khả năng có thể là vụ án thì nó có xảy ra một nơi khác, nhưng mà cái xác nó bị bỏ trên biển rồi nó trôi về đây hay như thế nào đó, thì người ta dự đoán là như vậy, là vụ án có thể là xảy ra ở nơi khác. Tuy nhiên thì người ta đã biết rằng phán đoán của người ta đã bị sai lầm, không chính xác. Khi người ta tìm thấy ở gần đó, cách khoảng chừng 200 mét thôi, là một cái thùng cát tông khác màu đỏ cũng bị ngâm dưới nước. Và khi mở nó ra thì nó là phần trên của người phụ nữ đó các bạn, là từ thắt lưng lên tới cái cổ, nhưng không có cái đầu. Và cái mảnh thi thể này nó được bọc ở trong cái giấy báo, giấy của những cái tờ báo đó các bạn, bọc lại giống như là mình đi chợ mình mua thịt heo đồ á, thì người ta hay bọc vô cái tờ giấy báo cho nó đỡ bị nhớt, nó đỡ bị dơ các bạn. Rồi sau đó mới bỏ vô trong một cái bao ni lông khác, cũng là màu xanh lá cây lợt luôn, rồi bỏ vô cái thùng cát tông đó. Và cảnh sát đã nhận ra rằng những cái mã vạch ở trên cái hộp khẳng định rằng nó là ở một cái cửa hàng. Những cái thùng này là ở một cái cửa hàng ở gần đây, có nghĩa là vụ án này xảy ra trong nội địa chứ không phải xảy ra ở trên biển rồi trôi vào đây đâu. Và với hai cái mảnh thi thể được tìm thấy này thì người ta xác định là cái nhát cắt á, bổ đôi ra, có lẽ là từ một con dao rất là bén, bởi vì cái vết cắt nó không có bị tùm lum tờ lưa ra các bạn biết không, nó sắc miếng nào là nó thẳng miếng đó vậy đó. Và tuy nhiên thì mới tìm được có hai mảnh thôi, tính ra ráp cái phần thân trên lên tới cổ với hai cánh tay và cái phần thân dưới từ thắt lưng đi tới nửa cái đùi thì cộng lại vẫn còn thiếu đầu với hai cái chân các bạn. Cảnh sát mới tìm tiếp tục ở cái khu vực đó, nhưng tìm mãi cũng không thấy thêm được một cái mảnh nào nữa hết. cho nên người ta tạm thời đem hai cái mảnh này để về khám nghiệm pháp y và điều tra. Sau cái trường hợp mà xác định một cái xác chết bị phanh thây bi thảm như vậy thì gần như thông tin về cái vụ án này nó đã được đăng lên tất cả cái trang nhất của các thông tin truyền thông tại Singapore luôn các bạn. Người ta cứ bàn tán xôn xao hoài, không biết cái người đã khuất này là ai, có một cái mối thù hận thâm thù gì mà ghê gớm để mà kẻ ra tay có thể sát hại một cách tàn nhẫn như vậy. Nó trở thành một cái đề tài bàn tán trong một khoảng thời gian dài tại Singapore. Và chỉ trong khoảng 12 tiếng sau thôi, do còn nguyên hai cái tay cho nên đối chiếu dấu vân tay nè, rồi khám nghiệm ADN, người ta đã rất nhanh chóng tìm được cái nạn nhân này tên là Lưu Hồng Mai. Cô ta sinh ngày 14 tháng 9 năm 1982, có nghĩa là năm đó đó cô ta 22 tuổi. Cô ta là người Trung Quốc các bạn. Được mô tả là tương đối xinh xắn, có nước da trắng và cao khoảng 1,5m thôi, tướng rất là nhỏ bé. Quê của cô ta thì ở Triều Dương, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc. Lại là tỉnh Cát Lâm. Tỉnh Cát Lâm là cái tỉnh mà mình đã từng kể một câu chuyện, một vụ án xảy ra ở đó các bạn. Vụ án mà báo mộng trường Bạch Sơn, cái người em bị chết báo mộng cho bà chị đi báo cảnh sát các bạn, là cũng ở Cát Lâm này luôn nè. Quay trở lại câu chuyện này thì cái cô gái này đã đến Singapore để từ Trung Quốc đến Singapore làm việc được khoảng 2 năm. Trong cái năm đầu tiên thì cô ta ở chung nhà, thuê chung nhà với một người chị gái cũng đã làm việc tại Singapore này lâu rồi. Và qua điều tra các mối liên hệ xung quanh thì cảnh sát xác định được Lưu Hồng Mai tuy còn trẻ, mới 22 tuổi và đến Singapore chưa lâu thì làm việc ở một cái công ty, và tất nhiên là cũng làm việc ở đây chưa lâu, nhưng mà lại dường như được rất là sự ưu ái và nâng đỡ, thăng chức thường xuyên. Và cái nguyên nhân đó là bởi vì cô ta là bồ nhí, cô ta có một cái mối quan hệ ngoài luồng với sếp của mình ở công ty đó. Và người đàn ông đó là 52 tuổi rồi, có nghĩa là hơn cô ta 30 tuổi. Ông ta đã có vợ và ba con. Con của ông ta còn lớn hơn cái cô nhân tình bé nhỏ này nữa. Cái mối quan hệ của giữa nhân viên và sếp ở công sở thì ban đầu lúc nào nó cũng nằm trong vòng bí mật hết các bạn. Nhưng mà vòng vòng thế nào sau này người ta cũng biết hết rồi. Nó cũng lộ ra và dường như tất cả các nhân viên ở trong công ty đó ai cũng biết cái mối quan hệ này hết. Tuy nhiên thì không biết tại sao, có thể là nhân viên người ta cũng kín miệng hoặc người ta cũng sợ mất việc làm hay gì đó, không ai thông tin cho gia đình ông ta biết hết. Gia đình ông ta thì hoàn toàn không biết cái chuyện mà chồng và cha của họ có cái mối quan hệ ngoài luồng của công ty. Và cái người sếp này là tên là Lương Thiệu Châu các bạn. Thì sau khi nắm được cái thông tin này thì cảnh sát đến nhà của Lương Thiệu Châu để hỏi thăm tình hình. Khi đến nhà thì ban đầu cũng chỉ là hỏi thăm sơ bộ về cái cô nhân viên này thôi. Người ta cũng không có đả động gì nhiều đến cái chuyện tình ái, cái chuyện nó cá nhân, nó không nằm trong cái điều tra thì người ta cũng không đả động gì tới. Tuy nhiên thì người ta thấy cái phản ứng của Lương Thiệu Châu rất là ngộ. Thường là một giám đốc của một cái công ty, người ta sẽ có những cái cốt cách đồ nó rất là đạo mạo các bạn biết không. Nhưng mà khi nhắc đến cái nhân viên Lưu Hồng Mai này, cái nạn nhân này, thì bằng cái mắt nghiệp vụ người ta nhìn thấy Lương Thiệu Châu nó có cái phản ứng gì đó gọi là bị hồi hộp. Mà cái sự hồi hộp đó nó bị quá các bạn biết không, cho nên là họ đã đặt một cái nghi ngờ. Và khi người ta nghi ngờ thì người ta xem cái ông Lưu Thiệu Châu này là một nghi phạm và người ta điều tra khám xét nhà của ông ta. Khi khám xét nhà của Lưu Thiệu Châu thì mới đầu người ta nhìn thấy một số cái điểm để củng cố thêm cho cái việc đào sâu điều tra. Đó là những cái thùng cạc tông để trong nhà ông ta nó có cùng cái mã vạch và cùng loại với hai cái thùng cạc tông mà đựng cái xác nạn, hai mảnh xác nạn nhân. Rồi có những tờ báo đã bị xé nham nhở ra vẫn còn ở trong nhà. Và những cái tờ báo đó khi mà ráp với lại những cái giấy báo mà gói hai cái mảnh thi thể của Lưu Hồng Mai tìm thấy được ấy, ráp vô nó y khớp luôn rồi. Chứng tỏ là những cái mảnh báo đó được xé ra từ những cái tờ báo ở nhà Lương Thiệu Châu. Rồi 90% là khứa này chứ không ai hết. Rồi người ta lại tiếp tục điều tra tiếp sâu vô trong cái phòng tắm, kiểm tra trong cái phòng tắm Ban đầu thì cũng hơi có chút ngỡ ngàng tại cái phòng tắm nó sạch lắm rồi, giống như là không có chuyện gì ở đây. Mới đầu cảnh sát cũng thấy lạ, tại sao nếu mà cái vụ giết người nó xảy ra trong đây thì chắc chắn nhà tắm nó phải có dấu vết gì chứ sao sạch sẽ vậy được. Thì lúc này cảnh sát mới kiểm tra kỹ cái vết trên bồn rửa mặt thì không thấy vết máu luôn. Nhưng kiểm ở đằng sau cái chỗ bồn cầu của các bạn, có nghĩa là máu nó đã tràn ở đó rồi nhưng mà được dọn dẹp, chà rửa sạch sẽ. Nhưng khi xả nước các bạn, thì cái nước nó trôi xuống cống, nó có đi lướt qua cái bồn cầu, cái chân của cái bồn cầu đi ra cái mặt sau. Phải tìm kỹ lắm mới biết. Và cảnh sát đã thành công khi tìm là cái vết máu nó còn đọng lại ở phía sau cái chân bồn cầu. Và vết máu đó là của Lưu Hồng Mai. Rất nhanh chóng với những cái bằng chứng như vậy, chỉ trong vòng thật sự ra có mười mấy tiếng đồng hồ thôi các bạn, là đã bắt được nghi phạm. Và Lưu Thiệu Châu trước những cái bằng chứng đó cũng đã thừa nhận mình chính là người giết Lưu Hồng Mai. Khi mà nghe đến cái chuyện mà Lưu Thiệu Châu dính tới cái vụ án này các bạn, là vợ con của ông ta đang đi du lịch ở Thái Lan, lập tức là quay trở về liền. Và còn thuê một cái luật sư mà gọi là nổi tiếng nhất Singapore về hình sự luôn các bạn. Cái ông tên là Subhas Anandan, là một luật sư rất là nổi tiếng bào chữa những cái vụ mà lớn ở Singapore không, để đại diện cho Lưu Thiệu Châu. Còn cái chuyện có bất ngờ hay ghen tuông gì hay không thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà báo chí người ta không đề cập tới. Theo cái lời khai ban đầu của Lưu Thiệu Châu đối với cơ quan điều tra và tòa án, thì anh ta đã giết cô ta bằng cách xiết cổ, xiết bằng cái khăn tắm các bạn. Sau khi dùng khăn tắm xiết chết Lưu Hồng Mai, thì anh ta mới dùng cái dao làm bếp của anh ta. Cái dao các bạn thấy trên màn hình đó, các bạn thấy nó mẻ luôn không? Tại vì chặt cho chúng xương á, cho nên là xương người cứng lắm chứ, nó mẻ ra đó các bạn. Và một cái vồ hay là một gọi là một cái búa cao su hay gì các bạn, để phanh thây cô ta ra. Cho nên cái nét cắt trên cơ thể nó không có bị từ lưa là vậy. Nếu các bạn cầm các bạn chặt xuống, đâu phải chặt nhát nào chính xác ngay một điểm đâu, nó sẽ vương vãi lung tung và các thớ thịt nó cũng lộn xộn đúng không. Nhưng mà cái này hắn kê dao lên mấy cái chỗ khó đó, xong rồi mới dùng cái vồ này đập vô cái sóng dao, thì con dao nó nhấn xuống nó phẳng. Chia ra tổng cộng là 7 phần các bạn. Cái đầu là một phần, nửa phần thân trên, nửa phần thân dưới mà chỉ tới cái đùi thôi đó. Còn hai cái cẳng chân nữa từ phần nửa đùi xuống tới cái đầu gối, và hai cái phần từ đầu gối xuống tới cái bàn chân là chưa có tìm được. Khi anh ta phân ra xong thì mới bắt đầu dùng nước để rửa sạch máu, rồi mới bắt đầu lấy giấy báo gói lại từng phần rồi bỏ vô trong cái thùng để đem đi bỏ. Đầu tiên là anh ta đạp xe về một cái hướng đông tính từ căn nhà của anh ta đó, để ném quần áo và giày dép của nạn nhân vào một cái thùng rác. Nhưng mà không phải một cái thùng, mà mỗi chỗ dục một cái thùng đó, cứ đi dỗ dục vậy đó. Rồi sau đó mới chạy xe ra tới bờ sông Kha Lăng để mà dục cái phần thân dưới xuống. Rồi cũng ở cái dòng sông nó chạy lên thêm một đoạn đó, cái phần thân trên xuống. Còn cái phần đầu thì hắn ta khai là đã ném vào một cái thùng rác cũng ở gần sông nó luôn. Tuy nhiên cái lúc cảnh sát tìm không thấy là vì sao. Singapore sạch sẽ lắm các bạn, thùng rác là phải đoạn rác rưới là phải bỏ vô thùng rác rồi đàng hoàng và được xử lý liên tục, cho nên lúc đó cảnh sát không tìm thấy là như vậy. Còn ở cái phần hai cái đùi và hai cái cẳng chân xuống tới cái bàn chân các bạn, thì anh ta kêu là dục ở trên cái, những cái thùng rác trên đường anh ta quay ngược trở về nhà. Thì lúc này nó lại xảy ra một chuyện là phải đi tìm kiếm những cái phần đó, nó trở thành một cái công việc rất là gian nan đối với lại các nhân viên của lực lượng pháp y cũng như là cơ quan chức năng của Singapore các bạn. Họ đã phải tới cái nhà máy hủy rác để mà tìm kiếm. Lục tìm mà các bạn biết đâu phải một cái đống nhỏ, nó giống như cái núi các bạn. Rác của hả cả một ngày mà, của nguyên cái thành phố tập trung về đó mà. Và sau quá trình vất vả tìm kiếm thì họ cũng tìm được, nhưng chỉ tìm được phần đầu thôi, không tìm lại được cái phần chân của cô ta. Và sau khi tìm được bấy nhiêu thôi là cũng đã đủ bằng chứng rồi, và lời khai nhận tội của Lưu Thiệu Châu cũng đã có rồi. Nhưng cái động cơ là cái gì? Tại sao tự nhiên lại đi giết người tình của mình? Cái lời khai ban đầu của Lưu Thiệu Châu các bạn là như vậy nè. Hai người này yêu nhau cặp kè một khoảng thời gian, thì Lưu Hồng Mai nói với Lương Thiệu Châu rằng muốn Lương Thiệu Châu cùng với cô ta về Trung Quốc và hai người sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Tuy nhiên thì Lương Thiệu Châu không muốn, nói là rất là yêu cô ta nhưng mà không thể nào bỏ gia đình ở lại đây được hết, vì anh ta còn rất là thương gia đình. Thì cô ta nói nếu mà thương cô ta thiệt thì có dám cùng chết với cô ta hay không? Thì Lương Thiệu Châu nói với Lưu Hồng Mai là dám. Và lúc đó hai người đã thỏa thuận là Lương Thiệu Châu sẽ siết cổ Lưu Hồng Mai chết trước, rồi sau đó anh ta sẽ tự sát. Tuy nhiên thì Lương Thiệu Châu nói rằng khi siết cổ bằng khăn tắm giết chết Lưu Hồng Mai rồi thì nhìn cái xác chết quá đáng sợ, cho nên là anh ta đã không đủ can đảm để tự tử. Và vì thế anh ta đã không chết. Và đối diện với cái nỗi sợ bị phát hiện, bị gia đình phát hiện, bị pháp luật phát hiện, nên đã tìm cách che đậy bằng cách phân cái xác của Lưu Hồng Mai ra và bỏ ở khắp nơi nhằm chối tội. Thì nếu cái với cái động cơ này thì tòa án biết rằng sẽ không thể phán cái mức án cao nhất đối với anh ta được, là bởi vì có cái sự thỏa thuận Lưu Hồng Mai muốn chết, muốn tự tử chung, nhưng cái ý muốn đó nó không được đi đến cuối cùng thôi. Cho nên tòa án không chấp nhận và tiếp tục điều tra tiếp. Điều tra thêm một thời gian nữa thì người ta phát hiện rằng trong tài khoản của Lưu Hồng Mai đã từng bị rút ra khoảng 2.000 đô la. Và theo điều tra, cái nơi mà rút cái số tiền đó trên cái máy ATM á, thấy rằng cái ngày xảy ra cái giao dịch rút tiền đó là chính là Lương Thiệu Châu rút cái số tiền đó bằng thẻ của Lưu Hồng Mai. Khi đem cái sự việc này để chất vấn, hắn ta lại đổi lời khai lại các bạn. Hắn ta nói rằng đúng, hắn ta là người rút cái số tiền đó. Mới đầu thì anh ta lại khai rằng do sợ cô ta nói cái việc này với gia đình và ra ngoài xã hội thì anh ta sẽ bị mất mặt, mất mặt cái chuyện anh ta rút tiền của cô ta ra xài, cho nên là anh ta đã giết cô ta để bịt miệng lại. Không biết khi nghe vậy các bạn có cảm thấy cái lý do này nó thuyết phục hay không. Nếu mà nói đến chuyện mất mặt thì cũng có thể sẽ mất mặt một chút, nhưng mà không đến nỗi gì giết người đâu. Các bạn đâu có thể tin được không? Ừ, vậy mà tòa án Singapore đã tin và lấy cái dự kiện này để áp hắn vô cái tội là giết người có kế hoạch từ trước để che đậy cái tội lỗi của mình. Và đối với cái tội này thì phải xử tử hình các bạn. Chứ cái lý do trước thì lại không tử hình được nha. Có thể sẽ khác đó. Nhưng với cái lý do này thì tử hình được. Và tòa án đã ra phán quyết là tử hình. Thì tất nhiên là Lương Thiệu Châu và gia đình của ông ta cùng với luật sư của ông ta thì đâu có chịu. Cho nên mới kháng cáo liên tục diễn ra trong nhiều phiên tòa nữa. Thì ở cái lần cuối cùng ông ta khai thì có lẽ là cái lần nói thật nhất là như vậy. Là do Lưu Hồng Mai thật ra thời điểm đó giống như chán nản với lại cái mối tình không có kết quả với ông sếp của mình, thì cũng đã cặp bồ với một chàng trai trẻ khác chỉ mới 26 tuổi. Tuy nhiên thì ở trong cái báo cáo của tòa án không nhắc tới tên của cái người này, giống như để bảo vệ cái danh tính cho cái người không có liên quan các bạn. Cho nên hai người này đã xảy ra cãi vã ở trong nhà của Lương Thiệu Châu. Và Lưu Hồng Mai đã nói với Lương Thiệu Châu là nếu muốn cô ta chia tay với tình trẻ thì ông ta cũng phải chia tay với lại vợ của ông ta, ly dị đi và kết hôn với cô ta. Tuy nhiên thì Lương Thiệu Châu cũng không đồng ý, bởi vì ông ta nói rằng ông ta còn rất là thương vợ và gia đình. Ông ta cũng đã 52 tuổi rồi, không thể nào mà bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp để làm lại từ đầu vậy được. Thì hai người mới xảy ra cãi vã. Đối với Lương Thiệu Châu lúc đó thì một là cô ta thuộc về ông ta, hai là không có thuộc về ai khác hết. Cho nên trong lúc tức giận đã ra tay giết chết Lưu Hồng Mai, sau đó sợ tội mà phân xác cô ta đi bỏ khắp nơi. Đó là cái lý do cuối cùng. Tuy nhiên thì với lời khai nào đi chăng nữa, trừ cái lời khai đầu tiên, thì tòa án vẫn giữ luôn cái kết quả và coi như kháng cáo bất thành. Và anh ta đã bị xử tử vào ngày 30 tháng 11 năm 2007 bằng cách treo cổ. Đối với cái xác của nạn nhân Lưu Hồng Mai Thì cái người mà ráp cái xác của cô ta lại từ những cái mảnh tìm được đó các bạn, để thực hiện an táng cho cô ta, cái ông đó là người Pháp, ông tên là Holden, cũng làm việc tại Singapore luôn. Và ông ta kêu quá trình mà ông ta làm cái công việc này đã xử lý biết bao nhiêu cái xác, trong đó cũng có những cái vụ giết người rất là tàn nhẫn, nhưng mà cái vụ này là cái vụ mà làm cho ông ta cảm thấy ám ảnh nhất. Tại vì khi ráp đầy đủ lại những cái phần đó thì vẫn còn thiếu cái cặp chân, cho nên ông ta phải dùng thạch cao để tạo hai cái chân giả cho cô ta, để ông ta được gọi là chết toàn thây ấy các bạn. Cái quá trình để làm cái chuyện đó, dùng 500 cái hợp kim để cố định khâu những cái phần đó lại các bạn. Và cái đám tang của cô ta diễn ra cũng được rất là nhiều báo chí cũng như là người hiếu kỳ, người ta bu vào người ta xem. Sau khi lễ tang diễn ra thì cô ta được chuyển về quê hương Trung Quốc của mình để mà cho gia đình thờ phụng. Cái căn nhà mà xảy ra cái án mạng các bạn, sau này là những người ở Singapore người ta biết, đâu có ai mua đâu. Vậy mà cũng bán được cái một cái giá tuy rất là rẻ cho một cặp vợ chồng Ấn Độ. Khi mà cái cặp vợ chồng Ấn Độ đó, người ta mua được cái căn nhà đó xong, người ta mới biết được cái, nó có mới xảy ra cái vụ án như vậy các bạn. Người ta mới đầu là cũng ngã ngửa luôn, tại đâu có biết chuyện gì xảy ra đây đâu, tự nhiên xui mua chúng cái căn này. Nhưng mà khi báo chí hỏi thì người ta nói là ban đầu cũng thấy có chút ghê rợn khi biết cái tin đó, nhưng mà họ nghĩ rằng mình không làm gì người ta thì chắc những oan hồn nếu có thì cũng không có phá hoại gì mình đâu, cho nên họ vẫn cảm thấy là sống được. Và họ nói là cho đến khi nào mà nếu họ cảm thấy không nổi thì họ sẽ bán lại căn nhà này, còn tạm thời thì họ vẫn sống được ở tại đây. Và qua cái câu chuyện này thì rõ ràng Lưu Hồng Mai là một nạn nhân rất là đáng thương. Tuy nhiên thì xét về mặt nào đó thì cô ta cũng là người thứ ba, đúng không bạn? Mình hay gọi là today. Mà hồi đó giờ mình chưa thấy cái những người phụ nữ nào mà làm today, làm kẻ thứ ba, xen vô cuộc sống gia đình của người khác mà có kết quả tốt hết các bạn. Nhưng mà cái kết quả này thì nó lại quá là thê thảm đi. Cái sự khởi đầu của nó giống như những cái vụ ngoại tình khác ở công sở. Một ông sếp già với một cô nhân viên trẻ nảy sinh tình cảm, rồi này kia kia nọ. Rồi sẽ đến một lúc nào đó cái người chu đây đó sẽ lại muốn ông bồ già của mình sẽ phải bỏ gia đình các thứ để đi theo mình, hay là để sao đó về tình cảm, về tài sản. Nói chung cái đó nó giống như một cái công thức chung, rất là giống nhau của rất là nhiều vụ việc ngoại tình. Tuy nhiên thì cái vụ này nó kết thúc nó hơi tàn nhẫn. Nó cũng là một cái bài học cho những người đang có ý định sẽ trở thành today trong một cái mối quan hệ nào đó. Điều đó theo mình là không nên như các bạn. Trong tình cảm thì theo mình nghĩ, một là tất cả, hai là không là gì cả. Đừng có chen chen vô mấy cái mối quan hệ chi rồi không biết được cái gì không lại rước họa vào thân. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án ở những video sau nha các bạn. Các bạn nhớ bấm like và comment cho mình biết cảm nghĩ của mình ha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở những video sau. Bây giờ thì xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại.